sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, sư cô cùng tất cả quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Măng Cập. Thì đây là chúng ta khi mà chúng tôi học đọc qua cái phần chánh văn tâm kinh Di Măng Cập, thì chúng ta thấy nó hơi khác hơn là những cái chỗ mà khi mà chúng ta đọc qua. Chẳng hạn như ở trong này nói là khi đại chúng giữ 10 điều thiện pháp thì sẽ tức là tái sanh ở các tịnh độ của 10 phương chư Phật. Nhưng mà có những cái bộ kinh á, thì chúng ta nói là giữ 10 điều thiện, tức là thập thiện á, thì khi mà chúng ta chết á, thì tái sanh ở các cõi trời đó. Hoặc là sắc giới, hoặc là vô sắc giới, tùy theo cái công phu thiền định. Nhưng mà ở đây qua cái phần này chúng ta đọc lên, chúng ta sẽ thấy nó hơi khác trong cái tinh thần kinh Di Măng Cập. Thì đây là Đức Phật dạy cho các hàng Bồ Tát như thế này: Trì giới là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh mãn nguyện thập thiện sanh qua nước đó. Tức là ở đây chúng ta học kinh Di Măng Cập, chúng ta thấy liên hệ giữa Bồ Tát và chúng sanh. Hay như khi mà chúng ta kết một cái nhân duyên với các vị thiện tri thức, thì tức là chúng ta là quyến thuộc. Mà khi mà cái vị Bồ Tát mà tu thành Phật rồi đó, thì nếu mà chúng ta có những cái nhân duyên tu trong cái thời kỳ các ngài còn là nhân địa Bồ Tát á, thì chúng ta có cái nhân duyên tái sanh về cái cảnh giới của các ngài đó. Thì đây là 10 điều thiện, chắc đại chúng đã biết rồi phải không? Nó ngược lại cái 10 điều ác mà bây giờ chúng tôi nêu lên là 10 cái điều dữ cho đại chúng thấy. Mà nếu mà chúng ta chuyển hóa là chúng ta tu theo 10 điều thiện á, thì khi mà chúng ta mất đi, tức là khi mà chúng ta mất đi rồi á, thì chúng ta tái sanh về cái cõi tịnh độ. Mà khi mà chúng ta kết cái nhân duyên với các vị thiện tri thức, mà chúng ta có cái nhân duyên thù thắng, khi mà chúng ta ở cái cõi Ta Bà này chúng ta gieo cái nhân, mà khi mà cái nhân nó thành tựu rồi đó thì cái quả nó đến. Đó, trong kinh Di Măng Cập, một là gì? Một là sát sanh. Nhưng bây giờ là khi mà chúng ta chưa hiểu đạo, khi mà chúng ta chưa tu tập á, thì mình thấy là mình giữ 5 điều, tức là 5 cái phần giới luật là không sát sanh, đúng không? Không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì bây giờ qua cái phần này chúng ta chuyển lại, không những là chúng ta không có sát sanh, tức là giết người, giết những cái con vật lớn, hệ như là Hòa Thượng Trúc Lâm chỉ dạy á, phải không? Con trâu, con bò, con heo, con chó. Nhưng bây giờ chúng ta muốn trở về cái cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật, mà khi các ngài làm nhân địa Bồ Tát, thì chúng ta không những giữ giới không sát sanh, mà mình còn làm gì? Phóng sanh. Nó ngược lại chứ. Chúng ta có một cái tâm từ thương các loài chúng sanh. Họ cũng giống như là cái tánh bình đẳng. Cái tánh bình đẳng giữa mình và chúng sanh đó nó không có khác. Nhưng mà bị vô minh tạo vô lượng số nghiệp, nên bây giờ thọ thân vào gọi là phi cầm tẩu thú. Cái mình thương cái mình tìm cách mình phóng sanh, mình cứu vớt, rồi mình quy tâm bảo cho các loài chúng sanh đó, tức là mình khởi lòng từ. Không những mình không sát hại chúng sanh, mà mình còn tìm cách mình phóng sanh. Mà cái phóng sanh này không những các loài vật, mà chẳng hạn như ai mà bị quan ức, chẳng hạn như bây giờ bị quan ức đi, bị ở tù, rồi những người nào mà làm việc á, có cái quyền lực á, họ tìm cách họ giúp đỡ cho cái án nó giảm nhẹ đó, thì đó cũng gọi là gì? Cũng gọi là phóng sanh. Phóng sanh như là phóng thích á, thấy không? Ở đây chúng ta nói từ từ từng bước.
À, thì như vậy bây giờ cái điều giữ thứ nhất là sát sanh, thì bây giờ chúng ta chuyển lại thành cái việc phóng sanh. Mà để chúng nhớ, nhiều khi chúng ta thấy là mình làm những cái việc phóng sanh, con số người nói bây giờ mình phóng sanh thì mình phóng đằng trước đúng không, đằng sau thì người ta bắt, có gì không? Hãy như mình phóng sanh chim hoặc là cá, hãy như bây giờ mình ra ngoài sông mình phóng sanh cá ở cái đầu nguồn, thì chúng ta thấy xuống mà cuối cái nguồn á thì nó giăng lưới nó bắt. À, cho nên mình cũng thấy nó, mình cũng do dự. Nhưng mà cái phương pháp phóng sanh này á, không những cái thời này mà cái thời xa xưa, khi mà Đức Phật còn Nhân Địa Bồ Tát, Ngài đã từng cũng làm những cái việc này, đúng không? Đó, rất là nhiều cái câu chuyện. Rồi ai nữa? À, Ngài Chí Hải Đại Sư, rồi Ngài Quỳnh Minh Viên Thọ, rất nhiều bậc tổ sư ta cũng làm cái việc này để kết cái nhân duyên rộng. Thì như vậy, và cái phần này chúng ta thấy là khi mà chúng ta phóng sanh, chúng ta cũng rất là do dự. Nhưng mà theo tinh thần của Ngài Chí Húc á, Ngài chỉ dạy cũng giống như mình ăn cơm, mà hôm nào cái nắm mắt ngạn cái mình bỏ cơm luôn mình ăn thì cũng đúng. Đúng gì không? Thì như vậy là trong đó Ngài giảng, Ngài nói là khi mà chúng ta phóng sanh các loài chúng sanh đó, thì dẫu ngăn dẫu mà lỡ mà nó chết, hoặc là người ta bị tánh mắt nó, thì nó cũng kết duyên lành với Tam Bảo. Rồi ngay trong giờ phút đó là chúng ta làm gì? À, truyền tâm quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tức là kết cái chủng, chủ yếu là kết cái chủng. Đó, cho nên cái tinh thần của Phật giáo á, là không phải là người xưa nó nói, không phải là người ngu mà nó học Phật Pháp, mà những bậc có trí thì nó học Phật Pháp. Mà bậc có trí là gì? Nhìn xa trông rộng. Mục đích duy nhất là ngay trong giờ phút đó là kết cái nhân, cái duyên Tam Bảo với các loài chúng sanh đó. Cho nên trong giới Bồ Tát, mà khi mà chúng ta gặp những cái loài súc sanh đó, là con chó hoặc con mèo hoặc con heo gì mà không có quy Tam Bảo á, thì phạm vào cái gì? Tội đột kiết la. Đó, cho nên là gặp các loài chúng sanh đó là chúng ta tìm cách, chúng ta hướng dẫn và chúng ta quy y. Đó. Và bây giờ qua phần thứ hai là trộm cướp. Ngay như bây giờ mình thấy của người khác mà mình sanh tâm trộm cướp, thì bây giờ mình không trộm cướp nữa, mình làm gì? Chuyển cái hướng mình bố thí, đúng không? Mình bố thí, mình cúng dường, mình tạo các việc thiện pháp. Có như mình làm nhiều, tức là như thế. Và thứ ba là tà dâm. Tà dâm là ai cũng biết, ha, một vợ một chồng. Mà qua cái phần này nữa là mình khuyến khích và mình hướng dẫn người khác tu tập giữ giới cho được thanh tịnh khi mà thọ trì năm giới hoặc là 10 giới. Đó. Rồi ở đây nè, nói dối, nói thiêu dợt, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, 8 là tham, 9 là sân, 10 là si. Ở đây đại chúng thấy không? Về tịnh độ của 10 phương chư Phật không phải là chuyện đơn thuần, đúng không? Tham, sân, si đâu phải là chuyện dễ. Nên là mà khi mà chúng ta phát cái nguyện lực như thế rồi, chúng ta phải có cái nhân và cái duyên với cái vị Bồ Tát đó khi mà các ngài gieo cái nhân địa tu hành. Chẳng hạn như bây giờ mình kết duyên với Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu, quý thầy lớn trong tâm môn đó, thì khi mà các ngài thành Phật rồi, tùy theo cái cấp độ mà chúng ta tu. Để chúng nhớ kỹ một điều nha, mình không thể làm mà mình tu nhiều pháp được, không thể làm mà mình lập nhiều hạnh được, mà cái hạnh nào mà nó tương xứng với mình, nó hợp với mình thì mình tu. Tôi đã từng thường nói là không có khi nào mà cái ông bác sĩ biết làm thơ, mình nói ông bác sĩ nha, ông dở quá, ông biết làm thơ, mà không có thể làm mình kêu cái nhà thơ ông làm bác sĩ, thấy không? Cho nên nó mới hình thành nên một cái xã hội. Thì cái việc tu mình cũng như thế, nên mình lập lên một cái hạnh của mình biết đó, từ đó mình lập hạnh mình tu, chứ không thể là mình gom nhiều pháp nó không đến đâu hết. Đó. Rồi kế nè, nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh có đủ 32 tướng tốt, trang nghiêm, sanh sang nước đó. Thấy rồi, từng bước chúng ta đi, chúng ta thấy nó rất là khó. À, tức là bây giờ mình thấy là mình lập cái hạnh là bố thí cúng dường phóng sanh, rồi bây giờ mình còn những cái tập, lâu lâu mình cũng nói dối một chút ví dụ vậy, rồi thôi bây giờ mình lập cái hạnh nhẫn nhục, thấy không? Ở đây bây giờ không có bỏ. Qua cái học kinh Di Ma Phật tôi nghiên cứu kỹ á, là mình đều có phần trong cái hạnh này hết. Thì thôi bây giờ mình làm cái đó được, thôi mình lập cái hạnh là hạnh nhẫn nhục. Ví dụ nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh có đủ mà muốn đủ 32 tướng tốt 80 đẹp phải làm gì? Làm gì? Là nhẫn nhục, là chịu đựng những cái nghiệp duyên đến với mình. Mà mình chịu được á thì khi mình thành tựu 32 tướng tốt 80 đẹp thì mình sanh về cõi nước đó. Thì đây á, đây Đức Phật nói là trong các mà sức mạnh lớn á, thì chỉ có sức mạnh nhẫn nhục là lớn nhất. Thì trước đây tôi đọc ra có 8 sức mạnh trong cuộc đời này. Thứ nhất là gì? Một là sức mạnh của con nít. Chúng biết sức mạnh nít là dùng gì không? Dùng tiếng khóc. Khi mà nó đòi hỏi một cái thứ gì đó mà mình không đáp ứng được thì làm gì? Khóc. Mà khi mà nó khóc mình dỗ không được rồi thì nó cần gì mình cũng đưa cho nó hết. Tức là lấy sức mạnh làm tiếng khóc. Rồi sức mạnh của phụ nữ là gì? Hãy biết không? Biết không? Phật dạy là sức mạnh của phụ nữ là dùng phẫn nộ làm sức mạnh. Bực tức, la hét là cái gì đó. Mà khi mà chúng ta thấy là qua cái phần này á, là mình thấy là cái người nữ là phải ráng tu hơn người nam. Nhớ nha, phụ nữ lấy sức mạnh làm phẫn nộ. Rồi thứ ba là gì? Ăn trộm lấy gì làm sức mạnh? Ăn trộm lấy vũ khí làm sức mạnh. Thấy không? Trộm nó có cũng có sức mạnh. Hàng bây giờ nó đến nhà là nó muốn trộm cướp, nó phải đem súng hay là dao găm hay gì đó. Dùng vũ khí làm sức mạnh. Rồi vua chúa, bốn là vua chúa lấy gì làm sức mạnh? Uy quyền làm sức mạnh. Thứ năm, sức mạnh của kẻ ngu là gì? Kẻ ngu có sức mạnh nữa, áp đảo người khác, hù dọa người khác làm sức mạnh. Rồi thứ sáu á, sức mạnh của người trí là gì? Là cảm hóa người khác, dìu dắt người khác tu tập. Đó là sức mạnh của người trí. Sức mạnh của kẻ học là gì? Là những người suy xét, hiểu biết thấu đáo. Còn Sa Môn, Bà La Môn lấy cái gì làm sức mạnh? Nhẫn nhục làm sức mạnh. Thấy không? Thì như vậy bây giờ mình thấy là trên cái đường tu của mình nó phải là chuyện đơn thuần. Có những cái chuyện không tự nhiên đến với mình. Tôi đã từng giảng này nhiều rồi, bây giờ tôi nói sơ lược thôi. Thì bây giờ muốn được nhẫn nhục trong cuộc sống dưới đời thường này làm gì? Thì chúng ta không có thể là mà dùng chỉ được. Dùng chỉ tức là chặn đứng những cái cơn phẫn nộ, càng chặn đứng càng chết. Thì Đức Phật dạy là chúng ta phải quán chiếu. Quán chiếu như thế nào? Thì trong luận Nhiếp Đại Thừa Phật dạy, muốn dứt trừ cái tâm sân hận thì bây giờ phải quán năm pháp. Nhất là gì? Hẹn như có một người đến, họ chửi mắng quý Phật tử, họ làm cho quý Phật tử bị phiền não, bị khổ đau, thì ngay trong giờ phút đó mình quán cái người này là đã từng nhiều đời nhiều kiếp ban cái ân huệ cho mình. Mình nếu mà không có người này chưa chắc thì mình có mặt trong cuộc đời này. Quán như thế cái tự mình hết sân hận. Quán được không? Muốn được như thế thì phải về phải tập từ từ, tập từng bước. Cho nên trong cái sự quán chiếu nó hay hơn là cái sự chỉ. Tức là chúng ta không có dùng chỉ nữa, chỉ là dừng lại đó. Mà ngay trong giờ phút đó mình quán chiếu. Nếu mà không có người này chưa chắc thì mình có mặt trong cuộc đời này. Không có người này chưa chắc thì mình còn sống trong cuộc đời này. Mà không những người này ban cái ân huệ cho mình đời này, mà từ nhiều kiếp xa xưa người này đã từng giúp đỡ cho mình, tự mình hết bực tức, hết sân hận. Gọi là quán chiếu. Thứ hai là gì? Quán tất cả chúng sanh thường bị tiêu diệt từng mỗi niệm. Tại vì khi mà họ nổi sân bực tức lên thì ngay trong giờ phút đó họ rớt tâm ba đường khổ, cái mình được khởi lòng mình thương, tự nhiên mình cũng hết sân hận. Thứ ba là quán có pháp mà không có chúng sanh thì đâu có năng tổn và sở tổn. Tức là khi mà họ chửi mắng mình á, thì mình quán ngay trong giờ phút đó họ gì? Chúng sanh này không có thực thể, do duyên hợp, do yếu tố, nhưng mà quán lại mình cũng có thật luôn, thì tức khác hết. Ở phần 3 thì hơi khó một chút. Thứ 4 là quán tất cả chúng sanh đều đã chịu khổ, sao lại làm cho họ khổ thêm? Tức là họ sanh trong cuộc đời họ bị gì? Bát khổ và tam khổ, phải không? Khổ khổ, bại khổ, hành khổ, nhiều cái khổ đến. Mà bây giờ mình chửi mắng lại nữa, mình bực tức lại nữa, thì hai người cùng khổ, thôi mình chịu nhẫn nhục chút xíu. Đó. Thứ 5 là gì? Quán tất cả chúng sanh là con của mình, thì làm sao mình tổn hại họ được? Cái này hơi khó chút nào. Quán được không? Rất là khó, đúng không? Mà khó thì mình mới tu. Chứ người ta nói dễ quá thì tự nhiên ở cái cõi này thành Phật hết, đúng không? Nên cái chuyện tu là không phải chuyện đơn thuần. Đó. Mà gì? Trong kinh Thiên Ý Phật dạy có 7 pháp quán nữa, lấy từ yếu tố trong tứ đại của mình. Yếu tố trong tứ đại của mình gồm gì? Gồm đất, đúng không? Nước, gió, lửa. Để chúng thấy này, bây giờ hôm nào đất đất á, mình lấy trầm hương cái mình rải lên, cái mình xông thơm lên, đất có vui không? Đất có mừng không? Cũng không luôn. Rồi hôm nào đó mình khạc, mình nhổ lên, đất có buồn không? Cũng không luôn. Phật dạy phải quán như thế. Đúng không? Hoặc là người mà thân với mình nhất đi trên đất, đất nó cũng không có vì cái đó mà nó vui. Và cái người mà thù nhiều đời nhiều kiếp với mình là đi trên đất, đất nó cũng ghét. Nên Phật dạy là mình quán kỹ mình giống như đất. Tức là khi mà quán như thế rồi thì chúng ta buông xả rất là nhẹ. Mà cái này tôi nói thiệt đại chúng là mình phải cần thực tập. Bởi vì pháp là cái con đường chứng nghiệm, chứ không phải là chúng ta nói suông rồi nghe suông. Mà nếu mà chúng ta không có về thực tập được á, mà chúng ta không có về quán chiếu, không có một cái tâm để mà chuyển hóa, thì cái ngày cuối cùng chúng ta đi rất là khổ. Mà mục đích của mình tu là để làm gì? Hả? Sống chết, đúng không? Sống là chúng ta tu là tạo cái nhân, mà khi cái chết nó đến là chúng ta thành tựu cái quả. Mục đích mình tu, bây giờ mục đích mình tu nè, hôm bữa đại chúng mở ở đây mở cái khóa tu, mình đi 3 ngày, đúng không? Tại sao mình không ở nhà mình vui chơi mà mình đến đây 3 ngày? Tức là mình bỏ, không những mình bỏ tiền bạc, mình bỏ công sức, đúng không? Mình bỏ thời gian. Mà nếu mà chúng ta tu tập mà không có kết quả thì nó uổng đi. Đó. Cho nên ngài Đậm Sơn nói là các ông biết không, trên đời này cái gì là khổ nhất? Thì đại chúng không có biết đường đáp. Thì ngài nói là trên đời này khổ nhất á, một là chúng ta mặc áo cà sa, hai là cái người Phật tử tu tập mà đời sau mình được thân người nữa, uổng. Ý ngài nói vậy. À, mình bỏ công sức nhiều lắm cho nên mình phải thực tập. Mà cái dòng giáo pháp của thiền tâm á, là chứng nghiệm, là thực tập, chứ không phải nói suông. Cho nên một hôm á, có một cái ông tăng là đệ tử của Hòa Thượng Tinh Vân á, ông đi học được 10 năm, cái ông cầm cái bằng về, ông hỏi, nói bạch Hòa Thượng, thưa thầy, bây giờ con đi học 10 năm, mà khi mà con học 10 năm rồi thì con đổ được cái bằng tiến sĩ, thì như vậy bây giờ thầy nói cho con biết là bây giờ con cần học cái gì nữa không? Học tiến sĩ rồi cần học gì nữa, đúng không? Thì thiền sư Tuyên Quang nói cần học lắm, học nhiều lắm. Thứ nhất là ông phải học làm người trước, đúng không? Thứ hai là ông phải học tha thứ cho người khác. Thứ ba là ông phải học tùy hỷ với người khác. Thứ bốn là ông phải học cảm động với người khác. Rất là nhiều cái thứ học, chứ không phải là ông lấy cái bằng tiến sĩ không mà về ông học. Thì như vậy là cái giáo pháp của Đức Phật là cái dòng pháp chứng nghiệm thể nhập, chứ không phải nghe suông nữa. Cho nên là chúng ta phải quán liên tục hàng ngày. Và trong cuộc sống giữa đời thường này, chỉ cần mà chúng ta khéo một chút xíu là xong, phải không? Nên có một cái cô Phật tử, Cô nghe ai chỉ dạy biết là nói là muốn mà tụng kinh Pháp Hoa mà được linh ứng á, tiêu trừ nghiệp chướng, không còn phiền não nữa, thì phải tụng ăn đêm. Mà ban đêm á ha, 9 giờ 10 giờ nó cũng chưa có cảm, mà người ta ngủ hết là đúng 12 giờ đêm tụng. Mà khi mà tụng rồi á thì cái nghiệp chướng nhiều đời mà nó bớt, nó giảm. Cái con nghe nói như thế cũng tụng. Cứ 12 giờ đêm có lo chuông mở rồi cô tụng. Rồi cô kể cô điện thoại với tụi tôi là không những nghiệp chướng là nó hết mà còn tăng trưởng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Ông chậm ngủ không được. Chậm ngủ không được tức chứ sao? Tức cái ông chửi, cái bắt đầu gia đình xào xáo, bất ổn. Hỏi tôi là bạch thầy là cái này chắc cái nghiệp nó đổ rồi, nó tăng trưởng lại chứ không có hết. Tôi nói bây giờ muốn cho cái nghiệp chướng của nó hết, bây giờ cô chuyển lại đi, chuyển thời gian. Đừng 12 giờ tụng nữa, mà khi nào mà ông đi uống cà phê, khi nào ông đi họp hành, khi nào ông đi đâu cô tụng. Thì quá tình khi mà cô tụng như thế là một thời gian, cái ông về ông cười, ông nói bà cũng biết nghe lời tôi, bà ông tụng nữa. Nhưng mà thật ra sao? Khi ông đi vắng, cô này cô tụng. Mà khi mà cô tụng như thế rồi gia đình nó yên ổn, nó không có còn xào xáo nữa. Thì như vậy cái giờ giấc hay là một cái gì đó là do cái nhìn cái thấy của chúng ta. Quán chiếu thật kỹ như thế thì cuộc sống nó ổn, phải không? Đó, cho nên là Phật dạy là phải quán cái tâm của mình á, giống như tóc. Kế nữa là giống như nước, nước đại chúng biết rồi phải không? Dòng mà chúng ta đổ dầu thơm xuống nó cũng vui, không có mừng gì hết. Mà hôm nào đó chúng ta đổ những cái nước dơ xuống nó cũng buồn, cũng giận. Đất là nước nè, gió, lửa, gì đó. Thứ năm á, là quán giống như mình là một cái cây chổi mà bị cùng, ta quất chột, ta bỏ chỗ nào cũng được á, bỏ xó nhà, bỏ nhà vệ sinh, bỏ đâu cũng được. Để chúng mình nói qua cái phần này để chúng nhớ kỹ một điều đó là chúng tôi là không thể ức thiết mà tưởng tượng, mà ngày xưa tôi đã từng kể mà tôi bị cái duyên mà cái nghịch duyên ở tại thiền viện Trúc Lâm đó. Mà tôi đã từng kể rồi đó, lúc mà tôi với thầy Phong Phổ làm thầy Đạo Chí hợp tác cùng làm việc, mà khi mà ông chạy về Tự Quan rồi đó là tôi trên đó tôi cũng không có được dạy nữa. Là đại chúng biết không, là khi mà tôi phát nguyện mà làm những cái nhà vệ sinh á, là tôi quán chiếu tôi giống như một cái chổi bị cùng, ta dục ở đâu ta luyện đâu cũng được. Cho nên khi mà tôi vào tôi quét nhà vệ sinh tôi không cần dùng mấy cái bàn chải bằng gì đó. Gì muốn hết nghiệp phải làm gì hả? Làm tay, mình dùng năm ngón tay của mình làm, ví dụ mình chà, mình rửa, mình quán chiếu. Bây giờ ngay trong giờ phút đó mình cái thân phận của mình không còn là cái gì hết. Mà đại chúng nhớ một điều nha, khi mà cái nghịch duyên nghịch cảnh nó đến mà chúng ta chịu tu nó nhanh hơn là cái thuận cảnh nó đến. Thường thường chúng ta thấy là người ta chết nước nhiều hơn chết lửa đó. Nước nó sao mát quá, tắm thích tắm suốt luôn á, giọt nó bẻ cái chìm chết. Còn lửa sao táp một cái nhảy ra liền, đúng không? Như vậy ba cái phần này là chúng ta phải quán chiếu liên tục. Mà trong cuộc sống giữa đời thường này, mà khi mà chúng ta muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật á, thì tất cả mọi con người chúng ta đều phải trải qua những cái khoảnh khắc này hết. Ai cũng phải trải qua hết rồi. Chứ đừng đại chúng mình chưa có đến thôi, bây giờ mình còn sao? Mình còn sao? Mình còn là cư sĩ, đúng không? Mà bây giờ mình phát nguyện lớn, mình tu tập thôi coi, thì tự nhiên những cái chuyện không không đâu đến với mình. Đó, cái này rất là kỹ. Rồi thứ sáu là gì? Quán giống như con bò nó rụng cái sừng. Con bò nó rụng sừng nó còn hút ai không? Bởi vì mình hay bực tức hay sao, hoặc là mình thấy gì? Mình lớn hơn. Đúng không? Vì mình có dũng lực, mình có tiền tài, cái gì mình cũng có hết. Vậy mình quán kỹ giống như con bò mà bây giờ nó rụng cái sừng, gặp ai cũng sợ, gặp ai cũng né, gặp ai cũng tránh, gọi là tránh duyên. Thứ bảy là quán mình giống như là cái người Thủ Đà La. Thủ Đà La trong bốn giai cấp là giai cấp thấp nhất, đúng không? Bà La Môn nè, Sắc Đế Lợi, Thuệ Xá, Thủ Đà La là giai cấp thấp nhất. Thì chính cái giai cấp thấp nhất thì mình đâu có còn mà sân hận bực tức với ai nữa. Thì đó là chỉ cho cái người tu. Ở đây chỉ cho công phu nha. Đó, chỉ cho người tu. Cho nên là thiền sư nghĩ hoài cái ngày làm một bài kệ sao? Nước tuôn xuống núi không có ý, mây bay về động vốn vô tâm, người đời nếu được như mây nước, cây sắc chỗ qua khắp chốn xương. Cây sắc là chỗ qua luôn, tức là cái diệu dụng đó. Khi mà chúng ta tu tập được cái cảnh giới này, nó có những cái diệu dụng lạ lắm. Chỉ cần quý Phật tử lập một cái hạnh thôi, hạnh gì bất cứ. Hay bây giờ đại chúng thấy một cái điểm là mình lập một cái hạnh là, ở đây tôi nói cho đơn giản thôi, tôi bật miếng chút xíu luôn. Những cái hạnh khác tôi làm được, mà cái hạnh là quá ngọ tôi không dùng, ví dụ đó, tôi lập được. Mười mấy hai chục năm tôi lập khỏe lắm, yên ổn. Mà khi mà chúng ta lập được cái hạnh đó, nó có những cái diệu dụng lạ lắm, rất là lạ. Mà những cái diệu dụng này là tự nhiên mình cảm, hay như cái chuyện đó là người khác họ làm không có được, phải không? Nhưng mà cái chuyện nó đến với mình quá giải được, mình chuyển hóa được, mà không những lợi ích cho mình mà lợi ích cho người khác luôn. Ví dụ như đó, thì chúng ta phải tu, phải lập ra một cái hạnh riêng. Cho nên là sở dĩ mà Đức Phật được là tứ vô sở ý thập bát bất tộc pháp, là tâm vô lượng kiếp ngày lập hạnh, một hạnh duy nhất hoặc là hai hạnh duy nhất gì đó. Nên cuối cùng rồi chúng ta phải lập cái hạnh, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là nhẫn nhục, ví dụ phải lập cái hạnh. Để từ từ ở phần cuối tôi nói là khi mà chúng ta lập được cái hạnh là nó có một cái diệu dụng lạ kỳ lắm. Sở dĩ đại chúng biết là tôi có một cái nhân duyên rất là đặc biệt ở miền Bắc. Miền Bắc đó, tôi có những cái nhân duyên lạ lắm. Là có những vị mà không tin Phật Pháp, mà bây giờ họ không có tin Phật Pháp, là bây giờ mình muốn đưa vào cái con đường Phật Pháp, bây giờ mình giảng họ không nghe, thì mình phải có một cái riêng của mình. Mà chính cái riêng đó thì tự nhiên họ, trong một cái gia đình họ đang gặp một cái sự khốn khổ, họ không có một cái lối thoát. Tự nhiên nhưng mà đến mình sao? Mình đến mình cái mình giúp đỡ họ. Mà khi họ có được những cái lợi ích trong cái cuộc sống giữa đời thường của họ rồi, thì tự nhiên bắt đầu họ tìm mình hỏi Phật Pháp. Thì như vậy muốn được như thế là mình phải có gì? Có gì? Có lập hạnh. Từ cái lập hạnh nó có một cái diệu dụng. Cũng giống như quý Phật tử thấy mình ăn một cây mía, đúng không? Mình ăn cây mía thì sao? Bây giờ mình muốn cho cây mía mà nó mình uống được, nó thấm được, phải làm gì? Mình phải xay ra. Thì học Phật Pháp cũng giống như là mình đang rắc một cây mía, rồi mình bỏ trong máy mình xay, mà xay nhuyễn rồi đó, cái mình lấy cái nước đó mình uống. Học Phật Pháp cũng như thế. Không những mình đem lại lợi ích cho gia đình mình, mà mình giúp đỡ những người khác nữa. Thì muốn được như thế thì Phật dạy là các ông phải lập hạnh Bồ Tát trên cái con đường giác ngộ giải thoát. Đó, phải lập hạnh. Đó. Là kế bên là gì? Tinh tấn là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh siêng tu mọi công đức sanh sang nước đó. Bây giờ mình bố thí mình làm được, đúng không? Rồi mình trì giới làm cũng được, nhẫn nhục làm cũng được. Sao bây giờ mình dùng cái phương pháp tinh tấn mình tu tập, phải không? Mà người xưa tôi nói mình tinh tấn mình giống như là dùi cây lấy lửa. Tôi thấy là đại chúng mình cũng tinh tấn, hay như mình bỏ thời gian mình đến đây 3 ngày mình tinh tấn mình tu, dồn sức mình tu. Nhưng mà khi mình dồn sức mình tu rồi, cây nó sắp chuẩn bị lấy lửa rồi, cái mình về mình bỏ, mình không tu nữa. Tháng mình đến đây mình nghe pháp một lần, còn một tuần đến đây một lần, ví dụ đó. Thì giống như gì? Dùi cây lấy lửa, nó đang nóng nóng, nó chuẩn bị nó bốc khói, cái mình bỏ, cái mình đi chơi đâu đó, rồi tắt, đúng không? Cho nên các ngài nói là mình tu giống như mà dùi cây lấy lửa. Mà thiền sư Khu Nguyệt sách tịch ngày có bằng một bài kể, tâm cây sẵn có lửa, tức là trong tâm thể của mỗi người chúng ta là có Phật tánh rồi đó. Mà bây giờ muốn Phật tánh hiển lộ là phải dùi, phải mài, phải vũ, phải tu tập. Làm gì làm, một ngày chúng ta phải có một thời sám hối, hoặc là một thời ngồi thiền, hoặc là khi mà chúng ta làm tất cả các việc ráng mình chánh niệm, mình tỉnh thức, để mình mài, mình vũ. Trong cây sẵn có lửa, có lửa, lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa, cỏ xác làm gì xanh. Tức là nếu mà trong tâm mình mà không có Phật á, thì mình tu ngàn đời suốt kiếp luôn cũng thành Phật. Mà sở dĩ mà chúng ta tu tập được giác ngộ giải thoát, vì Phật dạy là tất cả mọi chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai không có khác, nhưng mà do một niệm vô minh vọng động lưu lãng trong ba cõi sáu đường, mình tạo các nghiệp. Bây giờ mình dừng, mình biết là mình dừng, không có tạo tác nữa, thì mình cọ, mình mài vũ, có một lúc nào đó cây nó phát lửa lên. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy, cái người tu tập như chúng ta giống như một người ra giữa trận tiến. Mà khi mà ra giữa trận tiến rồi thì chúng ta phải mặc cái gì? Mặc cái áo giáp tinh tấn, mang cái cung thiền định và cái kiếm trí huệ. Hoặc là khi mà chúng ta ra rồi, chúng ta gặp giặc, chúng ta khiếp sợ Phật đó. Một là gặp giặc khiếp sợ anh bỏ chạy, đúng không? Mình tu mình cảm thấy sao? Ngồi thiền nhức chân quá, tụng kinh mỏi mệt quá, mình đi làm các việc thiện pháp nó cũng mỏi mệt quá, thôi mình khiếp sợ, sao mà cái đường đạo nó dài quá. Mà thiền sư Acharya ngài nói là chúng ta tu tập giống như chúng ta nuôi một con vịt và con gà. Mình đừng có trông nó lớn nha, càng trông nó lớn mình thấy nó lớn. Mà mình phải làm gì? Sáng mình cứ rải thóc cho nó ăn, chiều mình rải thóc cho nó ăn, mình rải thóc cho nó ăn thôi, đừng mong nó lớn. Nhưng mà có một lúc nào nó lớn. Tu tập mình cũng như thế, mình cứ tu thôi, chứ mình đừng nghĩ là chừng nào mình thành Phật, chừng nào mình thành Bồ Tát, mình cứ đi. Cái mình nghe Đức Phật là kể là phải bố thí đầu mắt là mũi rồi đủ thứ đó, mình sợ quá mình thối lui. Mà đại chúng nhớ một cái điều, chẳng hạn như mà khi hồi nhỏ là quý Phật tử thấy là gia đình mình có hai người em, mình là chị đầu đi, thì khi mà còn nhỏ là cha mẹ mình thường thường mua những cái đồ chơi về cho mình chơi, đúng không? Mà lúc đó mình đâu có ý thức được. Mà khi mà chơi mình hay làm gì? Hay giành giật em mình, đúng không? Mà lớn hơn chút nữa là cha mẹ mình nói là em của con còn nhỏ vậy, con hãy chia sẻ cho mình ý thức được, cái mình đưa đồ đó. Mà mình đưa đồ đó mà trong tâm mình ý nghĩ là mình lớn, mình phải đưa cho người nhỏ. Nhưng mà khi sao? Khi mà chúng ta lớn, chúng ta hiểu biết hơn rồi đó, cái đồ chơi này mình cần nữa, mình thèm nữa, ai lấy. Thì khi mà chúng ta tu tập đến cái mức độ mà có công phu, có hành dưỡng rồi đó, thì khi mà chúng ta nhẫn nhục, chúng ta bố thí, chuyện bình thường gì hết. Nó ở trên mình đừng có khiếp sợ, bởi vì mình chưa có cái dụng của Phật tánh mà. Khi mình có cái dụng của Phật tánh rồi, mình làm cái chuyện này dễ lắm, đơn giản, không khó. Ngày xưa mình buông xả một đồng cũng được, mà bây giờ mình buông xả 2-3 đồng nhẹ tết đó. Cho nên là Phật dạy là tuy rằng Phật phải nói là những cái khổ ải trong cái việc mà công phu tu tập, nhưng mà mình cứ đi đó. Cho nên đại chúng là tôi hòa thượng cũng hay giảng, hay nói nhiều câu chuyện đó, cũng giống như là bà Liên Hoa Sách là trên đường bà đi khất thực, đúng không, mới gặp một số thiếu nữ là mới khuyến khích đi tu. Không, tụi con còn ham ăn, ham ngủ, ham chơi, lỡ tu xong xuống địa ngục. Nó làm sao đâu, thọ khổ hết địa ngục lên tu tiếp. Thấy không? Bởi vì sao? Về qua chỗ Phật Pháp. Bản thân chúng tôi chưa chắc về tu mà được giải thoát, nhưng mà cứ tu đi. Thấy không? Cứ đi thì tức khắc nó có một ngày nó đến. Cho nên Đức Phật nói sao? Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, là cái sẽ lâu lắm, biết bao giờ, đúng không? Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà Phật họ ký cho các thầy tỳ kheo đó, bao nhiêu kiếp thành Phật, bao nhiêu rồi, các ngài vui lắm. Hay như một hôm nào đó cái mình đến gặp Hòa Thượng Thường Chiếu, Hòa Thượng nói không sao đâu, mấy chú hay là Phật tử cứ tu đi, ai cũng được giác ngộ giải thoát đó. Mà có người gì 10 năm, người 20 năm, người 100 năm, người kiếp sau, thấy không? Cứ tu đi, cái ngày đó cứ tu đi. Cho nên mình thấy những cái việc đó mình không khiếp sợ, bình thản, cứ tụng kinh, cứ sám hối, cứ ngồi thiền tu tập. Mà mỗi niệm chúng ta cứ tỉnh ráng, ngồi trên xe cũng tu, quét nhà cũng tu, chỗ nào cũng tu hết, tỉnh từng niệm. Mà hôm nào lỡ thất niệm cái mình hổ thẹn, mình sanh tâm, Mà cứ cái hổ thẹn sanh tâm có lòng lòng chúng ta tiến lên từng nấc thang, từng nấc thang. Cái chuyện tu này đúng là khó. Ông Bàn Long Quẩn mà khi mà ông ngộ đạo rồi mà ông khi mà ông nhìn lại cái đường tu ông nói là sao? Khó, khó, khó. Giống như mười tạ dầu mè trên cây vuốt. Hôm nào đó cái mình lấy một lít dầu cái mình đổ cây cao mình chèo được không? Chèo được chú không có tu khó. Nhưng mà bà vợ của ông nói là sao? Dễ, dễ, dễ. Trên đầu trăm cỏ ý tổ sư dễ lắm. Chỗ nào cũng là đạo, chỗ nào cũng pháp đâu khó. Rồi đứa con gái thì sao? Cô Linh Chiếu cũng không khó, cũng không dễ. Đói ăn khát uống mệt ngủ khò này rất hợp với mình, đúng không? Không khó cũng dễ. Đủ gì nghe cơm đến thì ăn. Thành tựu khi mà đã lo rồi thì buông đũa. Hay như trưa nay mình ăn cơm nè. Mà ngay trong giờ phút đó mình đừng có giấy là một cái niệm tác ý ngon hoặc là dở, ăn cứ ăn. Ví dụ không có tác ý đó, không có sanh tâm, không có chủ chân tướng, nên người tu mình nó khác. Ăn để nuôi cái thân này, để tu tập chứ không phải vì thức ăn, mà để mà thọ hưởng thì nó khác. Đó. Hoặc là gì? Hoặc là nửa đường thối lui. Hẹn mình tu một thời gian cái nửa đường mình thối lui, mình tu được. Người đang ăn chay trường vậy chứ nửa đường cái tự nhiên ngã mặn, không thèm ăn chay nữa. Rồi có người mà tu tập đi chùa, đi thiền viện, đi tịnh xá, rồi cái nửa đường cái ra phỉ báng, không chịu nữa. Thứ ba là gì? Hoặc là chết giữa trận. Thứ bốn là hoặc là đắc thắng trở về. Sa môn và người tu tập cũng như thế, tức là tinh tấn lướt đến. Đó. Cho nên Đức Phật nói với Tôn giả này nha, là Bồ Tát Di Lặc là phát tâm trước Đức Thế Tôn 42 kiếp. Thấy không? Mà Như Lai bây giờ thành Phật rồi đó, mà Bồ Tát Di Lặc vẫn còn ở trong cái địa vị của Bồ Tát. Bởi vì sao? Ngày tu, ngày tinh tấn là rút ngắn lại còn 90 kiếp. Rút ngắn lại thời gian. Cho nên không có nói thời gian hạn định gì hết đó. Đó. Cho nên Bậc Tiên Đức nói một cái bài kệ đó, chuyện đời không gì khó, chỉ do tâm không chuyên, đào non và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Ở trên đời không có gì khó, kể cả sự xuất phát của mình luôn. Không? Trên đời này thì khó, mà tâm mình không chuyên. Hôm nay thì mình thích thú cái mình ngồi thiền, cái mai cái mình không ngồi thiền nữa, mình tu cái chuyện khác, mình làm chuyện khác, mình không có chuyên nhất. Mà đại chúng tôi nghiệm kỹ ở ngoài thì quyền chánh thiện chúng tôi có một số công nhân họ làm. Mà cái âm này nha, cái âm công nhân là cái nghề gì cũng biết, nghề điện cũng biết, nghề nước cũng biết, nghề sắt cũng biết, nghề gỗ cũng biết. Mà khi mà tôi phát hiện ông rằng ông rất là giỏi nhiều nghề mà vẫn khổ. Này vì sao? Không ra nghề gì hết. Nghề nước rõ cũng làm á, lập chợt chút xíu rồi thôi. Là người gỗ cũng sắc sảo, người sắt cũng như thế thôi. Cho nên không có chuyên nhất. Còn có một cái người ông chuyên nhất về gỗ, chuyên nhất về bên thời mộc, tự nhiên gia cảnh đầy đủ hơn, sung túc, thấy không? Cho nên người tu mình cũng vậy, chuyên cái. Mình ngồi thiền, chuyên ngồi thiền. Lỡ mà mình không có đủ nhân viên, mình ngồi thiền, mình niệm Phật thì chuyên niệm Phật, chuyên trì chú ví dụ vậy. Pháp là cũng có Phật hết, mà chuyên cái thì tự nhiên cái việc đó đến. Mà tôi đã ra cái cuốn sách là thể nghiệm về cái chết rồi đó cho người tu thiền biết á. Cái cuốn sách này ở miền Nam á, tôi không có hiểu Phật tử coi hay là có cái cảm nhận như thế nào, nhưng mà cái cuốn sách này mà khi mà tôi ra miền Bắc tôi cho rất là thành công. Không hiểu sao mà miền Bắc họ coi họ rất là thành công. Có một số người họ nói là con bỏ tu thiền rồi con tu nữa, mà khi họ đọc cuốn sách là bây giờ tối họ ngồi một tiếng, họ nói họ ngồi một tiếng hồi xưa không nói. Có một nhóm Phật tử ở Tiền Giang ở Chánh Giác, mà tuy rằng họ đi thiền viện mà về họ không tu thiền, mà khi mà tôi cho cuốn sách là rồi bây giờ họ một nhóm của họ gần 40 người bây giờ ngồi một buổi tối gì á là được 50 phút. Họ nói bây giờ họ sợ quá, thấy không? Bạn biết là tại quan sao tôi không biết, mà cuốn sách đó rất là thành công ở miền Bắc. Hôm bữa rồi tôi ra tôi chuyển ra đó 4.000 cuốn mà bây giờ sạch hết luôn. Kể cả những những nhà giới tri thức, rồi những người làm việc ở trong xã hội, họ khi mà họ đọc rồi họ có một cái nhìn khác với đạo Phật, và họ có cái, những cái cảm nhận đối với tinh thần của nhà thiền chứ không phải như ngày xưa nữa. Và cái phần này đại chúng sẽ thấy. Kế là gì? Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu nhiếp, tâm chẳng loạn, sanh sang nước đó. Tức là qua cái phần này là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là gần đây có một số người họ tu về thiền mà thiền chữa bệnh cũng rất là đông. Họ có đến và chia sẻ với tôi là họ nói là thiền này phải thiền của Phật giáo hay không, thì tôi mới nói thẳng một cái điểm là thiền này không phải là thiền Phật giáo, mà thiền gì? Dưỡng thân, trao chuốt cái thân là sợ bệnh. Còn thiền của Phật giáo là thiền khác. Thì như vậy bây giờ tôi chia ra những cái điểm cho đại chúng thấy là thiền không phải là của đạo Phật. Chẳng hạn như là thiền chuyển luân xa, đúng không? Thấy không? Hành giả dẫn thiền từ rốn ra sau lưng lên đầu rồi xuống rốn lại, tôi phải dẫn một dòng luân xa, họ mở những cái quyệt, đúng không? Mà trong luân xa này có mấy cái 7, mở từng quyệt họ như thế. Tức là gì? Họ trụ trên cái tướng, từ cái tướng bắt đầu họ sanh ra những cái tâm, mà chính cái điểm đó là không phải của đạo Phật. Rồi kế là gì? Thứ hai là thiền sức hồn. Hãy như họ ngồi đây, họ bay đi chơi ở đâu á. Tôi đã qua bên Canada, tôi mở những cái khóa tu, họ cũng đến, họ chia sẻ với tôi. Tôi mới đưa ra một cái ví dụ giống như cái nhà mình mà bây giờ ông chủ đi vắng rồi á, thì trộm cướp nó vào, đúng không? Và ở biển chúng ta thấy có một cái loài ốc, loài sò gì đó, mà khi mà nó chết rồi đó thì cái nhà nó để vẫn còn, thì mấy cái con gì nó vào nó ở. Thì những người mà tu về cái phương pháp xuất hồn á, một thời gian, không phải là mình nữa, họ có lúc họ đứng họ cười, họ khóc, rồi nhảy, họ múa tùy theo. Tức là gì? Là có những người khác họ vào mượn nhà mình rồi, đúng không? Cho nên ba cái phần này có nhiều khi mình xuất hồn cái mình thấy chỗ nào vui cái mình ở luôn cái nhà mình trắng, cái mấy cái chùi đi vô nó ở mượn rồi là ghé, giống như những cái gốc cây mà thần mấy ông thần đi ngang là ông ghé, rồi nó là ông thần cây đó, đó thần cây, rồi thần táo, thần sông, thần biển cũng như thế đó. Thứ ba là gì? Là thiền thay tức. Hành giả thở vô giữ hơi tại đan điền một lúc rồi mới thở ra, lâu ngày bụng dưới lớn dần lên như người nữ có thai, nên gọi là thiền thay tức. Mà ở đó tôi đã gặp rồi, xưa có một cái ông thầy mình chút lắm tu, hồi xưa ông chưa biết tu đó, dưỡng là gọi là chữ dưỡng thanh thai, chữ dưỡng thanh thai là như thế. Mà cái tu đó rất là nguy hiểm, ông kể lại có một cái người này người nữ, họ tu, họ lên núi họ tu một thời gian, mà khi mà họ tu họ một thời gian họ chịu những hít vô như thế vậy, mà khi mà họ về họ gặp một cái người ngày xưa họ thương á, họ thương họ mến á, mình giống như gặp người yêu vậy, mà cổ vừa tác ý khởi cái dục là thúi não nha, thúi não chết. Tức là họ dùng cái tướng, tức là tu tập như thế nào đó để cho cái tướng nó sống thật lâu, hệ như 100 tuổi 200 tuổi gì đó, thọ mạng, họ kéo dài thọ mạng ra. Mà đại chúng thấy bây giờ mình kéo dài bất cứ thọ mạng nào cũng là gì? Cũng chết, không có tồn tại. Mà tinh thần nhà Phật là chuyển qua cái tâm, không ở trên tướng mà sanh tâm, để mà tạo tác các nghiệp nữa, dừng các nghiệp, để mà thể nhập vào con đường niết bàn, ví dụ đó. Hay như là đại chúng thấy như là quốc sư Huệ Trung ở 42 năm ở trên núi Bạch Nhai, gọi là trưởng dưỡng thai thánh. Thai thánh là gì? Là thấy các thám mà không trụ tướng sanh tâm. Lần lần đại chúng thấy một cái điểm, hạn như ngày xưa mình ra chợ đi, mình gặp cái gì mình cũng sanh tâm hết, thì các ngài phải làm gì? Biết còn những cái tập khí đó, các ngài phải ở trên núi sâu dưỡng, không có giấy niệm than duyên nữa. Từ từ một thời gian nó thuần thục rồi thì thả đầu sống được hết. Đó là gọi là dưỡng thay thánh. Còn mình tu cái này á, Thì ngài má trưởng nói là dưỡng thai gì? Dưỡng thai phàm. Bây giờ còn niệm mà, còn niệm thì còn lưu lãng các cõi đó, cho nên gọi là dưỡng thai phàm. Thứ bốn là gì? Thiền là luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần hoàng vô. À, tức là ngồi buổi tối ha, đây mình có tu qua mình mới biết. À, họ buổi tối họ ngồi nè, họ để hai chân xuống, họ quạt à, bên tiên đạo đó, họ quạt à, tức là mới vô cơ bản đó à, để họ dồn cái tinh khí lên cái ở trên đó, điện khí quá thần đó. Thứ năm là gì? Thiền yoga hay là du già, bây giờ người ta hay tập đó cho nó xuất thể. Thiền đó phải của đạo Phật đó. Thiền của đạo Phật là gì? Tức là thiền quán hạnh của hiển giáo thuộc về hành bố, tức là tiệm tu trong tinh thần tứ niệm xứ. À, tứ niệm xứ là quán gì? À, quán thân bất tịnh, quán gì nữa? Quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Nhưng mà có những chỗ là theo tinh thần của hệ mà nguyên thủy đó, Bali á, thì sao? Quán thân trên thân, quán pháp trên pháp, quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ. Tức là khi mà chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta đều có bám sát vào đối tượng để không sanh tâm các pháp. Như mình hít vào, mình biết mình đang hít vào, thở ra biết đang thở ra. Mình đi, mình biết mình đi, đứng, biết mình đứng. Tâm mình như thế nào, mình ghi nhận. Hay như đại chúng thấy mình tu tập trong 3 ngày, thì khi mà chúng ta làm việc gì, chúng ta ghi nhận lại những cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta biết. Rồi chiều đó chúng ta trình pháp với một cộng thầy trụ trì đó, cái quỹ mà trưởng ban tổ chức pháp tu, đó là bên nghiên thể tu ghi nhận trong suốt một ngày mình có những cái giấy niệm gì, mình tu tập như thế nào, mình ghi nhận rõ hết, không có sót. À, giống như là một cái người chủ nhà mà khi mà khách đến biết khách đến, khi khách đi biết khách đi, ghi nhận rõ ràng từng bước à, à. Rồi khi mà chúng ta ăn ớt mà chúng ta thấy cay thì cái niệm mình sanh tâm lên, ủa tại sao hôm nay ai bỏ ớt, thì mình cũng phải ghi nhận từng niệm đó luôn đó, để mình chuyển hóa niệm đó đó. Kế là gì? À, kế là thiền đốn ngộ. Thiền đốn ngộ là tinh thần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa cành hoa sen lên. À, đại chúng biết rồi phải không? À, cho nên lục tổ dạy đó, này thiện chi thức sao gọi là thiền định, ngồi lì tướng là thiền, tâm chẳng loạn là định, ngồi nếu chấp tướng tâm tâm tức loạn, ngồi nếu lì tướng tâm tức chẳng loạn. À, bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh suy nghĩ cảnh tức loạn, nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn, ấy là chân định. Mình thấy là cái thiền đốn ngộ tuy vậy mà nó dễ tu, tu không phải là ngồi thiền mới tu, mà ở trên cảnh mà đừng có sanh tâm, tức là chân định, là tức khắc là chết mình sanh về tịnh độ của cái vị mà ngày xưa người ta chỉ dạy cho mình, kết một cái nhân duyên lành với vị đó thì mình tái sanh, mình làm quyến thuộc à, tức là mình chuyên tu tập về thiền định. Thì bây giờ như vậy là qua cái phần này chúng ta thấy một cái điểm là khi mà chúng ta muốn sanh về tịnh độ của mười phương chư Phật, thì trong kinh Di Ma Tập này nói là tất cả chúng sanh đều có cái phước duyên, hay nói khác hơn là các cái phần á, thì muốn được như thế là chúng ta phải lập các hạnh để chúng ta tu, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là nhẫn nhục, hoặc là thiền định, hoặc là tinh tấn. À, nên bây giờ cái thời gian nó cũng đúng một tiếng, thì bây giờ tôi thường thường giảng chỗ nào bất cứ cũng phải là nửa tiếng cho đại chúng có một cái phần tham vấn về đạo lý. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ quý Phật tử nào thắc mắc gì đứng lên chia sẻ với chúng tôi. Còn đây quý nào mà chưa có cái cuốn sách mà thể nghiệm về cái chết, ai mà còn thiếu thì gặp bác chánh thiện nha, để bác gửi. Có một số người nào chưa có. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con đọc trong kinh thấy có câu như thế này: Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà. Con không hiểu ba câu này, xin thầy quan thị chỉ dạy cho con. Bạch thầy, còn câu vô chánh tam muội con cũng không hiểu, xin thầy chỉ dạy. Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì đây chúng chắc là đọc này lên là chắc ai cũng phải biết trong kinh Kim Cang, đúng không? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là kinh Kim Cang ai cũng thuộc lào hết, đúng không? Thì đây đại chúng nhớ một cái điểm là khi Đức Phật nói về cái pháp Bát Nhã, tức là phải 22 năm. Mà cái pháp Bát Nhã là gì? Pháp Bát Nhã là gì? Là phá tất cả tướng, kể cả 32 tướng tốt, 80 quý đệ của Như Lai cũng phá luôn. Tức là không ở trên tướng sanh tâm. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng sanh mà phá hết các tướng là chúng sanh nó chế quới, cho nên lập lại tất cả các tướng là kinh gì ra đời? Kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa. Niết Bàn chỉ là Phật tánh, kinh Pháp Hoa chỉ về chi kiến Phật, chứ không phải là phá tất cả các tướng mà vẫn còn gì mà chế quới. Nhưng mà đa phần là gì? Đa phần là chúng ta luôn luôn thích cái gì cứ phải có. Nghe bây giờ mình nói nè, bây giờ căn nhà này đi, căn nhà này mình đang ở trong căn nhà này hiện diện là có nè, đúng không? Mái nhà, rồi cột, rồi tất cả cái gì cũng có. Rồi hôm nào cái mình nói thôi bây giờ phá hết đi, cái mình đứng giữ hư không. Không mà, ai chịu không? Không chịu. Nên cho nên cái sở hữu của mình là cái gì cũng phải có. Nó không mình chịu, không ai chịu được sao. Mà cho nên trong kinh Nguyên Thủy là Đức Phật vậy là Niết Bàn nó không có một cái gì hết á. Không có đất, không có nước, không có gió, không có lửa, không có, tức là không có một cái điểm gì mà để mà dừng trụ trên cái đó. Niết Bàn là như thế, là dập tắt hết một cái có. Thì chúng sanh nó chơi quên, nên Đức Phật phải dùng gì? Thôi chơi quên nó, bỏ tu nó càng cạt nữa. Nên nó là khi mà các ông bỏ cái có này rồi thì các ông được cái gì? Thường là ngã tịnh bốn tướng. Cái mình ham mình tu, phải không? Chứ bây giờ nó không cho nên mới lập ra là thế giới tịnh độ này kia. Chúng sanh cái gì cũng thích có hết, không làm có ăn. Nên đến những cái cõi chư thiên, đến cái cõi tịnh độ, Phật mới giới thiệu là đến cõi đó là muốn ăn phải không? Tự nhiên khởi cái ý niệm ăn một tô bún riêu, hiện là tô bún riêu nè. Thích áo quần gì cũng có hết, cái mình thích đó. Nên nói là nếu dùng sắc thấy ta, tức là ở trên tướng là sanh tâm. Dùng âm thanh cầu có nghĩa là lúc đó mình hành tà đạo, nghĩa là khi mà chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta tu tập gì đó, cái một hơn cái mình thấy Đức Phật mà hiện ra, thấy không? Lấy sắc sanh tâm, rồi nghe cái tiếng gì ở trên hư không đó, là còn bảy bữa nữa, là mười bữa nữa ông thành Phật, thành thánh gì đó, cái mình chạy theo thì nó sanh tâm thôi. Cho nên chỉ có gì, chỉ cái kiếm của Bát Nhã mới phá hết tất cả các tướng. Mà thì Hư Lâm Tới nói mạnh là gì? Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Tướng là tướng hư ảo, tướng hư vọng. Mà khi mà chúng ta nghe người nào đó nói ngồi thiền mà tự nhiên thấy Phật đến rờ đầu, hoặc là ngồi niệm Phật là thấy tăng thánh hiện ra, cái mình nói Phật niệm tu dữ. Mà đối với Bát Nhã là điều là bệnh hết, không chính giác. Cho nên là khi mà chúng ta học kinh Kim Cang rồi thì Đức Phật phá tất cả các tướng, không có trụ trên tướng mà chúng ta sanh tâm. Là chúng nhớ là tổ Ba Quốc Đa còn lập mà, phải không? Khi mà mang ba tầng, khi mà ngài giảng pháp làm sao? Dùng gì? Dùng cái vòng hoa để mà cúng dường. Khi mà ngài lấy ba xác chết, xác người, xác chó, phải không? Xác một cái con thú gì nữa đó, trầm vào cổ mà ba tầng, ông gỡ không được. Mà khi mà đến tổ Ba Quốc Đa giải quyết xong rồi đó thì ông nói bây giờ Hòa Thượng muốn trả ơn, con trả ơn cái gì? Hồi xưa vào cái thời Phật là ta, khi mà Đức Phật nhận Niết Bàn rồi 100 năm sau ta đã ra đời, thôi bây giờ con biến thành Đức Phật đi. Rồi Ma Ba Tần dặn là sao? Khi mà con biến Đức Phật mà nhớ nha, ngài đừng có lạy con nha, lạy con tổn phước. Mà khi mà Ma Ba Tần đắc mình một cái biến ra Đức Thế Tôn, đằng sau lưng 1200 năm bị tỳ kheo ngài thấy, ngài sửng sốt, ngài sụp xuống lạy liền. Mà Ba Tần hiện là nó, con đã nói rồi, ngài đừng có lạy con, phải không? kẻ mà tổ ba quốc đa còn lành hơn chi mình. Đó cho nên là ba cái phần này là ở trong kinh Kim Cang là chúng ta phải hiểu đó, nếu dùng sát cánh ta. Còn đây á, gọi là vô chánh tam muội, tam muội tức là chánh định. Vô chánh là gì? Vô chánh là không có tranh cãi chứ có gì hết. Mình là cãi suốt ngày. Không những mình gặp người ta cãi mà mình ngồi yên một mình cũng cãi. Cãi đâu? Cãi trong tư tưởng của mình. Đúng không? Cái ai mà ngồi yên chừng 5-10 phút không? Ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, khi mình nói nhảm luôn, từ từ nói nhảm á. Còn vô chánh là ngày không có tranh cãi gì hết, luôn luôn ở trong cái chánh định. Đến mức độ mà ngài ngồi trong thóc, lúc mà ngài thể nhận cái tâm mũi vô chánh nè, chư thiên đã qua cúng dường, chư thiên khen ngợi sao? Hôm nay tôn giả nói về một cái bài pháp Bát Nhã rất là hay. Bát Nhã là không có sanh tâm ở pháp, tất cả các tướng ở trong chánh định. Người ta đâu có nói Bát Nhã gì đâu. Chư thiên nói ngài không nói con cũng không có nghe, không nói không nghe là chân Bát Nhã, thấy không? Ta gọi là vô chánh tam muội. Mà Đức Phật thường khen ngài Tu Bồ Đề được cái gì? Được cái vô chánh tam muội. Cho nên ba cái phần này chúng ta phải ráng cố gắng tập như ngài, đừng có tranh cãi gì hết. Kể cả khi mà chúng ta ngồi thiền cũng đừng tranh cãi, đúng không? Đó là hai câu hỏi. Bây giờ Phật tử nào có hỏi thắc mắc gì thêm? Vừa rồi tôi mở khóa tu phụ với thầy Tâm Thần, mở khóa tu 3 ngày ở Xuân Phúc. Bữa thầy điều trì tự quan nói tôi về giảng mùng 4 tháng 8, mà lúc đó tôi đang mở khóa tu rồi. Thì trong cái khóa tu đó rất là đông, là hết thảy là 300 thiền sinh tu trong suốt ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4. Thì trong đó tổ chức là có những cái vị gọi là ban kiểm soát. Ban kiểm soát là lúc đó tôi ra tôi mới chia sẻ tại Tâm Thần, là tôi thấy là nếu mà cái khóa tu này đông á mà ai cũng nói chuyện hết thành ra cái chợ rồi, thì bây giờ có cái ban kiểm soát kỳ này gắt lắm. Có một cái bà kia cũng lớn tuổi tội lắm, bà nói chuyện thì có ông thầy tự quan là chủng tử thầy ông kia bắt bà lại không phải ít đâu nha, lại gần 200 mấy chục lại chứ không phải gì phạt á. Lại xong cái bà ngồi bà đứng bà lắc rồi nói thôi ông phạt lại cái ngày chắc chết. Mà từ đó về sau là cái đạo tràng nó im luôn, phải mà ai mà nói chuyện bất cứ cái gì là phạt tại chỗ luôn. Cái hạn như mình đang đứng ngay nhà vệ sinh mà nói chuyện phải không? Bắt tại chỗ luôn, quỳ lạy xuống. Tức là trong cái 3 ngày đó rất là yên tĩnh. Rồi ai mà có điện thoại phải là thu hết nha, thu tiền, thu điện thoại hết không cho giữ. Ở đây làm được cái gì không biết. Tiền điện thoại là không cho, tôi ra tôi đề nghị gì đó. Thầy mà làm được rất là thành công. Nhất là không nói chuyện, không hay. Thứ hai là không có xài điện thoại di động, không có giữ tiền, không có ra cái giới trường. Khi mà tát hết rồi là phải ở yên luôn, không có được đi lộn xộn, rất là nghiêm chỉnh. Và mà ngồi từ một người cho đến ba người là bắt tại chỗ luôn, phạt. Lúc nào cũng là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả hành du niết bàn lộ. Một mình thôi, tắt má bá ngay. Mà khi mà bãi khóa tu rồi, người ta cảm ơn lắm, ta rất là quý. Trên 23 này, 23 tôi phải chạy ra để giúp tiếp 3 ngày nữa, 24, 25, 26. Thì khi mà mãn khóa tu thì có một cái cô Phật tử của là bên ban kiểm soát. Tôi ghi trên cái tờ giấy là khi mà cô làm như thế thì có người phiền não với cổ. Thì như vậy cô có bị nhân quả hay không? Thì khi mà cô đến cô hỏi ông thầy Thiện Tài á, ông thầy Thiện Tài xưa ở đây nè biết không? Thì ông nói là muốn cho mình không phiền não là không thấy, không nghe, cũng đừng có chỉ dạy hết, giống như mình khúc gỗ vậy, đúng không? Mà đại chúng nhớ nha, mình quán như đất, hay mình giống như cục đất mà có cái diệu dụng của đất. Như đất ở dưới đất mình đâu làm gì được đâu, nhưng mình chặt cây sao? Cái diệu dụng của đất là gì? Nó sản sanh ra trái ăn cây, có hoa quả. Diệu dụng của đất là làm nhà, phải không? Diệu dụng của đất là nâng đỡ các vật thể trên. Thì như vậy là cái phần này là Phật tử hỏi là mình làm như thế là có phiền hay không? Thì có hai cách. Chẳng hạn như bây giờ một cô giáo mà dạy học, học sinh với nó ồn quá, thì bây giờ muốn cho học sinh nó không có ồn ào thì cô giáo phải dỗ bè. Mà dỗ nhưng mà với điều kiện sao? Dỗ đừng có sân hận bực tức, mà thương học sinh này, mà nếu mà nó ồn ào nó không có lo học thì tương lai nó khổ, mình thương. Thì mình là người chị, người anh, mình thấy em mình nó bất hiếu, mình phải dửng dưng, mình thương nó quá, mình thương nó chắc chắn nó sẽ rớt trong ba đường khổ sau này, nên mình tìm cách mình giúp đỡ. Nhưng mà ở đây là tại sao mà các vị hòa thượng chỉ cần nói cái họ nghe hiểu và thức tỉnh? Thứ nhất là phải có duyên sâu nhiều đời với họ, thứ hai là phải có năng lực, thứ ba là phải có diệu dụng. Thì bây giờ mình chưa được cái đó thì bây giờ mình phải tìm cách sao mình giúp đỡ. Cho nên cái dụng của mình nó chưa đầy đủ mà ra mình giáo hóa, mình hướng dẫn thì nó cũng cực. Này như bên đại chúng thấy trên một chiếc xe đò, cái mình gặp người đó mình thương dữ lắm, mình muốn cho tiền họ luôn. Nhưng mà mình gặp cái người thứ hai mình ghét, ơi là ghét. Thì mình biết là ngày xưa khi mà chúng ta hành cái đạo Bồ Tát này á, cái dụng mình nó chưa có đủ lực, mình chưa đủ mình ra mình làm. Thì bây giờ mất lòng người này người kia, bây giờ gặp mình họ ghét chút vậy đó. Còn hòa thượng sao? Hòa thượng nói một cái từ mà nghe quăng lời hết, là vô lượng kiếp hòa thượng đã có cái diệu dụng, diệu lực rồi. Thì bây giờ mình còn yếu quá thì tôi chỉ cho cái phương pháp là mình thành tâm, mình sám hối, rồi mình tạo tất cả các việc thiện pháp, là cái công đức lành này mình hồi hướng cho cái người em của mình, người chị của mình, trong gia đình của mình họ chưa có hiểu Phật pháp. Xin tên Tam Bảo chứng giám lòng con, bao nhiêu phước lành nguyện xin hồi hướng cho người em tên gì vậy. Rồi chẳng hạn như bây giờ mình đến đây mình cúng dường một buổi chay phạn đi, tên mình ghi mà ghi người em mình xin cho đại chúng cầu an, thì tự nhiên một lúc á cái người em mình nó hồi tâm, nó chuyển ý ra. Tôi đã từng làm cái phương pháp này ở Hà Nội đó, giúp đỡ rất là nhiều người họ chuyển ý. Cho nên ba cái phần này là chúng ta thấy là mình đừng có ngại, mình hiểu Phật pháp rồi mình giúp đỡ với cái tâm thành của mình. Mà bên Nho Đạo đó là tận lực chi thiên mệnh á, làm hết sức mình thì mọi cái bắt đầu nó sáng ra. Một năm xong thì hai năm xong thì 3 năm, từ từ nó sẽ hết. Mà khi đó chúng ta dồn lực, chúng ta công phu nữa. Để chúng nhớ mà những cái câu chuyện mà Phổ Đà Sơn mà dị chuyện đó, có ông này làm nghề đồ tể mà bất hiếu với mẹ lắm, đúng không? Rồi người ta nói là ở Quan Âm rồi linh thiêng ông lên, không? Ông lên ông gặp một cái bà lão, ông già chứ, nói gì vậy? Muốn tìm Quan Âm thì về nhà, mà khi mà mở cửa ra có một người mà mang lộn dép á, đó là Quan Âm á, Quan Âm hiện rồi đó. Ông lập động về, cái bà mẹ thấy 12 giờ đêm mà ông kêu cửa mừng quá, mang lộn dép, nhìn xuống giật mình khóc quá trời luôn, biết đây Quan Âm. Từ đó sẵn có hiếu. Mà muốn được như thế làm gì? Là bà mẹ là ngày nào bà tưởng niệm Quan Âm, bà hồi hướng công đức lành này cho con bà, chứ không phải tự nhiên mình nói không pháp, đúng không? Đó là cái phương pháp mà chúng ta tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng có thắc mắc gì thêm không? Còn 15 phút nữa. Bé khi có câu con nói giùm con. Con có ai mà tuổi đó mà ngồi nghe pháp hay quá. Ngồi nghiêm chỉnh luôn ha, tôi để ý tôi thấy ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm trang. Hiếm lắm á. Giống như bà Tỳ Sát Cư vào thời Đức Phật á. Ok. tử nào có thắc mắc gì thêm không? Ở Hà Nội họ khi mà họ chịu tu rồi đó nha, họ tu cũng nghiêm chỉnh đó, mà mình phải ra những cái điều lực, ngồi một điều phải có điều lực rõ ràng. Hôm bữa đây em hát tu có nợ điện thoại không? Đó, thì lần sau anh Chánh Thiện có đề nghị thì hay lắm. Bởi vì mình nó có là quy rõ ràng, mà khi mình đến đây rồi có một cái Phật tử nói trò bây giờ không biết là giải thoát là gì. Tụi tôi tưởng là giải thoát là chắc cũng ngộ đạo, nói ngộ giải thoát là gì? Giải thoát 3 ngày không có điện thoại. Mừng quá trời luôn. 3 ngày không có điện thoại. Nó hồi nhẹ giống như là bông hồng, lông hồng. Nhẹ rất là nhẹ an ổn. Cho nên tôi có lấy cái nội quy ở Xuân Phúc, mà sau này tôi đầy đủ điều kiện tôi mở hết tu cũng vậy, ai đến đặt điện thoại lại hết, bỏ trong cái bịch đó, bỏ một tủ khóa lại, rồi đến cái ngày thứ mùng 4 bắt đầu mới nộp tiền, đưa điện thoại lại cho họ, cũng cho giữ tiền luôn. Bây giờ ở trước chỗ Xuân Phúc mà bán ổi bán đủ không sợ ra ăn thu tiền luôn không sợ. Rất là hay. Mở bữa là 3 ngày rất là thành công, rất là vui. Cho nên tôi đề nghị ở Đại Quang là sao này, là thu điện thoại, thu tiền hết, vô như mình chết vậy. Rồi sau này có đủ điều kiện cái mình ở trong tháp 7 ngày tập chết. Chết 7 ngày luôn. Không có xài cái thứ gì hết, ở trong tháp yên tháp luôn. Phật tử có hỏi thêm không? Nếu mà không hỏi thì thôi chúng ta hồi hướng thôi. Hôm nào đó quý Phật tử nhát thì mình đó mình ghi trong cái miếng giấy này lên mình thưa hỏi ha. À, quý Phật tử có hỏi.
Nguyện đêm mà công đức này ở hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng thánh